Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay chúng tôi xin trích dẫn phần quan trọng trong bài kinh 104 thuộc kinh Trung Bộ với chủ đề là tranh chấp, nguyên nhân và tác hại. Thông thường các tranh chấp có thể xuất hiện dưới ba hình thức. Thứ nhất là bất đồng quan điểm. Thứ hai đó, tranh đấu bằng lời. Và thứ ba đó là tranh đoạt bằng các hình thức bạo động. Tranh luận bằng lời và bạo động là hệ quả tất yếu khi mà sự mâu thuẫn giữa các quan điểm dần đến cao độ, mà việc giải quyết nó đó được xem như là thất bại, hoặc là chúng ta không có nhu cầu để giải quyết nó, hay là đánh giá quá thấp về cái tác hại trong các tương quan xã hội, cho nên ta thả nó trôi bồng bềnh, ra sao thì cứ ra. Bài kinh 104 này được Đức Phật thuyết giảng tại thôn Samagama giữa những người thuộc về dòng họ Saka. Lúc đó đó thì ngài Nigantha Natabutta, sáng tổ đời thứ 24 của đạo Kỳ Na, vừa qua đời. Hàng đệ tử của ông đó đã dẫn đến một sự bất đồng lớn. Ai cũng cho mình đó là người hiểu được, thực hành được, truyền bá được giáo pháp do thầy của họ đã công bố và đóng góp cho nhân loại. Họ đã chia ra thành hai phái tranh chấp và tàn sát nhau bằng binh khí của miệng lưỡi. Tức là không có bên nào chịu nhượng bộ. Càng chứng minh bên kia sai, bên mình đúng đó, cái mâu thuẫn đã lên đến tột cùng. Bốn vấn đề tranh luận lớn đã diễn ra giữa họ với nhau, mặc dầu cùng học chung một thầy, thực tập chung một giáo pháp, nhưng tâm và quan điểm của họ đó khác nhau như là hai đường thẳng không bao giờ gặp nhau. Vấn đề thứ nhất, câu hỏi đặt ra giữa họ là ai là người biết chuẩn xác giáo pháp của Kỳ Na giáo. Khi đặt ra vấn đề đó đó thì họ bắt đầu tranh luận: tôi mới thật sự là người biết, các ông, các bà, các anh, các chị là người biết sai. Và khi bên nào nói là họ biết được đó, thì câu hỏi khác kháng cự đặt ra là làm thế nào anh chị hay là ông bà biết được việc ấy. Như vậy cái gốc của sự tranh chấp về giá trị chân lý đó nằm ở chỗ là không muốn thừa nhận người khác có được cái cơ hội bình đẳng như mình trong việc tiếp xúc và trải nghiệm đó. Cho nên khi thấy ai có được cái gọi như thế thì câu hỏi đặt ra làm thế nào, tức là yêu cầu người khác đưa ra các bằng chứng. Rồi đó sự tiếp xúc với chân lý đó nó được thể hiện bằng cái cách sống hơn là dẫn chứng rằng là ngày mấy tháng mấy năm mấy tôi đã gặp được vị đạo sư, vị đạo sư đó đã dạy cho tôi thế này thế kia. Chuyện đó chỉ là một kinh nghiệm đó, và nếu không khéo nó trở thành như là một kỷ niệm. Còn vấn đề ở hiện tại đó là những người kế thừa tư tưởng của Kỳ Na giáo có tiếp tục sống với và truyền bá con đường đó hay không mới là vấn đề quan trọng. Tự thân của nội dung tranh chấp này nó hướng đến cái việc tạo cho mình cái thế ưu tiên đặc biệt hơn những vị khác. Chẳng hạn tôi là đệ tử lớn, tôi là cao đệ, tôi là trưởng tử, tôi phải là người kế thừa. Còn các huynh đệ đều là những người đi sau, cho nên không có được cái quyền ưu ái đó. Những tranh chấp như thế nó bao giờ cũng hàm chứa cái nội dung mâu thuẫn bên trong, tạo cho mình cái thế đặc biệt hơn những người còn lại. Vấn đề thứ hai tranh luận đặt ra giữa họ là: ai thực hành chuẩn xác lời của kỳ đại giáo dạy? Thực hành chuẩn xác á, tôi nói là khó. Biết được là đã khó rồi, còn làm đúng lại còn khó hơn. Trong một lớp học, thầy giáo hoặc là cô giáo đó nói một vấn đề, 50 học sinh, nếu là 500, 5.000, thì việc tiếp cận và hiểu được cùng một vấn đề đó không bao giờ là sự đồng nhất. Người có trình độ sâu sẽ hiểu vấn đề sâu, người có trình độ cạn cợt sẽ hiểu một cách nông cạn, người có kiến thức uyên bác đó, sẽ hiểu đa diện, người chỉ có biết một hai vấn đề đó thì hiểu ở trong cái sự cục bộ của mình. Và do vậy mọi đánh giá trên nền tảng của việc tiếp nhận lời dạy của kỳ đại giáo chắc chắn là có sự khác nhau. Bây giờ khi đặt câu hỏi ra là ai thực hành đúng hay sai lời của kỳ đại giáo dạy, thì quá thật là một câu hỏi khó. Khó chỗ đó là cái chuẩn mực của sự thực hành trong đạo này nói như thế nào. Rõ ràng là nó không có những cái hệ thống như là của đạo Phật. Ví dụ như đạo đức học thì có ba ngôi tâm linh, năm điều đạo đức cho người tại gia. Ai muốn tập sự xuất gia trong vòng một ngày đó thì tu bát quan trai giới. Còn trở thành người xuất gia sa di ni đó thì học 10 điều đạo đức. Rồi sau đó đó là 250 điều đạo đức của một vị tỳ kheo tăng và 348 điều đạo đức dành cho một vị tỳ kheo ni. Còn giáo pháp đó thì có tứ diệu đế, học thuyết vô thường, vô ngã, duyên khởi, nhân quả, luân hồi, nghiệp báo. Giải quyết hết tất cả các phân nạn đó thì có được niết bàn ngay bây giờ và tại đây. Các chuẩn mực và cái trình tự như thế nó rất là rõ ràng ở trong giáo pháp của đạo Phật. Trong kỳ đại giáo thì không có được sự tương lai như thế. Mặc dù Nikantha đã sáng lập ra kỳ đại giáo trước đạo Phật 6 năm. Do vậy khi một câu hỏi đặt ra, ai trong chúng ta thực hành được một cách chuẩn xác lời thầy dạy, thì sự bất đồng chắc chắn sẽ phải diễn ra, rằng thầy chưa giữ trọn vẹn được giới luật thầy sư phụ dạy, sư huynh hay là sư đệ chỉ làm được khoảng chừng 30-50% đó. Và lấy mình là một cái hệ quy chiếu để đồng đo tính điểm cái mức độ chuẩn xác của người khác thực tập đó, thì sẽ làm cho vấn đề trở nên rắm rối nhiều hơn. Có người thực tập bằng hình thức, có người thực tập bằng tâm, có người trải nghiệm cả hình thức và tâm nên trọn vẹn đầy đủ, và do đó có được cái giá trị an lạc hạnh phúc ở hiện tiền. Vấn đề thứ ba, ai là người tuyên giảng chính xác lời kỳ đại giáo đã dạy? Hiểu là một vấn đề khó, thực tập chính xác lại càng vấn đề khó hơn. Và không phải ai có khả năng thực tập đều có khả năng chia sẻ bằng vấn đề thuyết giảng. Có rất nhiều các vị giáo sư viết hàng trăm quyển sách, mà đọc vào quyển nào nó giống như là kinh điển của lĩnh vực đó, rất chuyên môn, nâng cao, toàn diện, hệ thống, khái quát, và không có chỗ nào để chúng ta có thể phê bình được hết. Nhưng mà khi thuyết trình trước quần chúng đó, thì có thể vị ấy nói không ra chữ. Bởi vì trong lúc nghiên cứu đó, người ta có thể bày ra một lúc 10 tác phẩm, 20 tác phẩm, đọc đi, suy nghĩ lại, nhận định, đánh giá, viết một trang, hai trang, đôi lúc phải mất một tháng trời. Và cái việc đối chiếu so sánh như thế sẽ làm cho một vấn đề được suy nghĩ đó trở nên chín muồi. Trong cái đó nói chuyện trước quần chúng đó, nó là một vấn đề khác, nó đòi hỏi đến cái kỹ năng thuyết trình, ngữ điệu, diễn đạt, phân bổ nội dung tương thích với tính thời gian và ăn khớp với đối tượng đang nghe, và nhiều các cái yêu cầu khác nữa. Vì là một tôn giáo cho nên những người theo đạo Kỳ Na đặt ra một vấn đề là ai tuyên thuyết chính xác. Điều đó cho thấy không phải người nào hiểu chính xác là có thể nói được chính xác đâu. Yêu cầu các nhà thơ nói về thơ chưa chắc đã hay, nhưng mà các giáo sư phân tích về thơ á, mổ xẻ về thơ sẽ làm cho các nhà thơ nghe mà không nghĩ rằng mình chính là tác giả của nó. Thế là mỗi lĩnh vực nó có một sự chuyên môn. Và ở đây người ta lại đưa ra một yêu cầu, đó là ai hiểu đúng, thực hành đúng và có thuyết giảng đúng hay không. Bởi vì rất nhiều những người phá hoại thuộc về các truyền thống khác được cài vào trong đạo Kỳ Na giả dạng như là một tu sĩ của đạo này, sau đó tuyên truyền những điều hoàn toàn trái ngược thì sao? Dựa vào sự thực tập hàng ngày của họ để đánh giá rằng là họ là người trung thành với lập trường đó chưa chắc. Trong chiến tranh, gián điệp đã được cài vào bên trong bộ chỉ huy, cho nên là mọi quyết định gì của bên trong người ta biết hết rồi. Vấn đề thứ tư, khi bị thách đố hay bị đánh bại hoặc là buộc phải đi giải tỏa những cái gút mắt giữa hai đối tác về một quan điểm, thì các đệ tử của đạo Kỳ Na đó đã trở thành là chỉ mũi dùi lẫn nhau, công kích nhau và không ai chịu tương nhượng nhau hết. Kết quả là đã lại lại nỗi đau rất lớn của các tín đồ Kỳ Na giáo. Tình trạng này đã làm cho đệ tử tại gia của Kỳ Na giáo nó trở nên chán ngán, cơ hiềm và phản đối các vị tu sĩ của đạo mình. Theo Đức Phật á, sở dĩ có tình trạng như thế là vì các vị đệ tử và những người chuẩn bị được kế thừa cái gia tài tâm linh đồ sộ ấy đó, đã không hiểu được chánh pháp của đạo này đó một cách trọn vẹn, cho nên nó dẫn đến tình trạng là tuyên bố trình bày đó một cách vụng về, dẫn đến khả năng là không có được năng lực hướng dẫn cho các tín đồ trị liệu những vết thương khổ đau thân hoặc là tâm. Kết quả là người thực tập theo không dẫn đến sự an tịnh, cho nên tất cả nó trở nên bế tắc. Và những người theo đạo Kỳ Na giáo đã phải thốt lên một cái lời than buồn rằng chúng ta đó đã không còn chỗ y chỉ nữa, tháp y chỉ của chúng ta đã bị sụp đổ rồi. Dựa vào cái mô tả này đó thì tất cả những người đệ tử tại gia có thể học được một bài học. Khi làm cha làm mẹ mà còn sống đó, thì con cái dễ hòa thuận với nhau, thì ra còn nể kính cha mẹ. Những bất đồng đó nó chỉ được ngấm ngầm thôi. Và lúc đó cái quyền lợi về ai là người kế thừa, ai là người được truyền trao nhiều hay ít, có thể trở thành là cái đầu mối của mọi sự tranh chấp. Và do vậy, nếu không cân phân khi mình còn sống đó, thì sau khi trút hơi thở, con cháu sẽ dẫn đến tình trạng là chống mắt lại nhau một cách rất kịch liệt. Có rất nhiều bậc cha mẹ đã không quan tâm thì cũng không có thấy rõ được cái tác hại của nó. Cái nghĩa một cách rất đơn giản, chừng nào tôi chết thì tôi chết, chứ còn tôi chưa chết đó, là con cháu tôi nó không có đứa nào được kế thừa gì hết. Nói chứ mình giờ mình già rồi, gia tài sự nghiệp dữ, có làm được gì đâu. Còn giao cho con cháu mình làm đó, mình có thể tư vấn như là Thái Thượng Hoàng. Và vì mình trao cho nó những cái gia tài được kế thừa như thế, cho nên nó kính trọng. Và do đó, đó cái hạnh phúc trong gia đình nó sẽ được đảm bảo hơn. Còn có nhiều người không chịu làm thế, giết một tờ di chúc, chờ sau khi chết đó mới được công bố. Cái gì có chính, cái đó có thể có khả năng bị giả và đánh tráo. Ngay cả trong truyền thống tái sanh của các vị Lạc Ma Tây Tạng còn bị đánh tráo, huống hồ là người phạm cái tội chúng ta. Ngài Ban Thiện Lạc Ma thứ 11 đứng vai trò quan trọng thứ hai trong đời sống tâm linh của người Tây Tạng, vào năm 1994 đã bị đánh tráo. Vị Ban Thiện Lạc Ma được Đức Đạt Lai Lạc Ma chọn lựa đó, thì bị chính quyền Trung Quốc phủ định, và chính quyền Trung Quốc lại chọn một vị khác. Cái tranh chấp về Đức Ban Thiện Lạc Ma đến bây giờ vẫn còn là đề tài nóng. Lúc ấy khi có mặt tại Ấn Độ thì hàng loạt những người Tây Tạng tị nạn và sống lưu vong tại Ấn Độ đấy đã có một cái cuộc diễu hành biểu tình rất lớn, và câu khẩu hiệu của họ đặt ra là: người tù chính trị trẻ nhất trên hành tinh, Ban Thiện Lạc Ma 6 tuổi. Bây giờ thân phận của Ban Thiện Lạc Ma đó như thế nào thì không ai biết. Còn vị Ban Thiện Lạc Ma mới do Trung Quốc tuyển chọn đó, thì hiện nay làm phó chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc. Và dĩ nhiên là bên phía Đức Đại Lạc Ma thì không có thừa nhận. Sau đó ít năm thì một tranh chấp khác diễn ra một cách căng thẳng hơn nữa, đó là Đức Kamapa, nhân vật quan trọng đứng thứ ba của truyền thống tái sanh Tây Tạng, qua đời. Thì có 5 người được thừa nhận là tái sanh của Kamapa. 4 vị cao đệ của Kamapa dựng lên một người tái sanh cho riêng mình. Trong khi đó ở tại Chaniga thì cũng có một cậu bé tự xưng mình là tái sanh của Kamapa. Vậy ít nhất là 5. Và cuối cùng á, Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ thừa nhận có một vị thôi. Và vì đó bây giờ đã chính thức được Đức Đạt Lai Lạt Ma phó chúc rằng sau khi ngày qua đời đó, thì truyền sống tái sanh của Đạt Lai Lạt Ma sẽ kết thúc. Đời 14 là đời cuối cùng, không còn có thêm một đời thứ 15 nào nữa. Có lẽ là Đức Đạt Lai Lạt Ma sợ rằng tình trạng bị đánh tráo giống như Ban Thiện Lạt Ma sẽ làm cho vấn đề tái sanh của Trung Quốc nó không còn là truyền thống tâm linh nữa. Và Ngài giao toàn bộ cái thế giới tâm linh của nước Tây Tạng cho thầy Kamapa đời thứ 17. Cái gì mà nó liên hệ đến quyền lực, quyền lệ đều có thể dẫn đến mọi sự tranh chấp. Do đó là các bậc cha mẹ đó, cái gì mà ta có thể căn phân được khi mình còn khỏe mạnh đó, thì nên làm. Nhiều người cha mẹ cứ hờ dỗi những đứa con nó bắt kính mình, xem mình không ra gì hết, hoặc là những cái chứng bệnh giận dai, giận dài, cho nên dẫn đến tình trạng là ứng xử dở đối với con cháu, do đó làm cho con cháu không thể hiện được cái lòng tôn kính. Và như vậy sự bất hiếu là diễn ra trong gia đình đó. Còn làm cha mẹ thì ta cứ căn phân đi, đứa con nào nó có hiếu thì nó có phước, còn nó bất hiếu thì có tội thôi. Chứ đừng vì những cái giận cỏn con mà ta bỏ qua hết tất cả những việc cần phải làm khi chúng ta còn khỏe mạnh. Nếu ngày Mahavira, tức là sáng tổ của Đạo Kỳ Gia, nó đã có những sự sắp xếp trước đó, và những cái phó chúc như là Đức Phật Thích Ca, thì có lẽ tình trạng của đạo này nó không dẫn đến bi đát, mà dẫn đến một cái hậu quả là biết bao nhiêu thế hệ kế tiếp theo sau đó đã không làm cho đạo này phát triển một cách mạnh như nó có thể có trong thời sáng tổ nó tồn tại. Sau khi kết thúc mùa an cư ở Bava, thì Sa Di Chunda đã đến thăm tôn giả Ananda ở tại Samagama, tức là nơi xảy ra cái sự tranh chấp bất đồng giữa các đệ tử Kỳ Đa giáo, kể lại những điều ông nghe thấy cho tôn giả A Nan Đà. Theo đề nghị của tôn giả A Nan Đà đó, thì cả hai cùng đến thăm Đức Phật và bạch lại cho Đức Phật đầu đuôi câu chuyện. Ngã Nan đã thay mặt cho cả hai, và sau khi trình bày xong đó, đưa ra quan điểm trước Đức Phật rằng: Bà Thế Tôn, sau khi Thế Tôn qua đời, con mong làm sao cho mọi tranh luận giữa tăng đoàn hoặc là những người cư sĩ đệ tử của Thế Tôn đó sẽ không có mặt, vì con nghĩ rằng tranh luận đưa đến sự bất an, bất hạnh, thất lợi và khổ đau cho đa số, cho loài người, cho chư thiên nói chung. Câu nói đó đã được Đức Phật tán thán như là mối quan tâm rất có ý nghĩa cho đời sống tăng thân sau khi Đức Phật trút hơi thở cuối cùng. Từ điểm này ta có thể suy luận là bản kinh đó có mặt khoảng những năm cuối, vì theo lịch sử thì ngài Mahavira lớn hơn Đức Phật Thích Ca khoảng 6 tuổi. Ông cũng là thái tử Đông Cung bỏ ngôi đi tu trước Đức Phật và tự xưng là chứng đạo, vì con đường tu học của ông quá khắc nghiệt cho nên số lượng tín đồ không có nhiều. Ông chủ trương ăn chay trường, mặc áo không khí, trở về với cái nguyên ủy khi mà con người mới được sanh ra. Đối với cái lạnh khắc nghiệt vào mùa đông ở tại miền Bắc Ấn Độ có thể lên đến 2 độ, các tín đồ xuất gia của ông đó vẫn phải mặc áo không khí thôi, dùng nước tro trét lên người của mình để cho các lỗ chân lông được đóng bít lại, vận dụng thiền quán nội tại để tạo ra cái năng lượng chống chọi lại với cái lạnh khắc nghiệt ở bên ngoài. Mà theo Đức Phật đó, các nỗ lực đó là không cần thiết, vì không đưa và không có khả năng dẫn đến bất kỳ một cái kết quả của sự tu tập nào. Đức Phật đã liệt phương pháp khổ hạnh ép sát đó, đó là giới cấm thủ, tức là cố chấp vào phương pháp sai mà nghĩ rằng nó là con đường tâm linh đúng. Nên cố chấp là một vấn nạn dẫn đến nhiều sự bế tắc, và kết quả hành trì của nó chẳng đưa ta đi đến đâu. Nói cái khác là đoạn kinh đầu đó cho chúng ta thấy là bản chất của tranh chấp là sự khổ đau. Bởi vì ở đâu có tranh chấp luôn luôn có những sự bất an nội tại. Đối diện đó thì có thể dùng vũ khí miệng lưỡi để tranh luận hơn thua. Sau khi thoát khỏi cuộc tranh luận đó đó, vì tranh luận vẫn chưa dừng, đập thoại lại tiếp tục diễn ra khi ta ngồi một mình, thậm chí trong giấc ngủ, trên mâm cơm, trong công ăn việc làm. Nó đeo bám chúng ta như là một nỗi ám ảnh lớn và làm chúng ta trở nên tức tối nếu như mình bị người khác đánh bại về phương diện lý thuyết, tranh luận hay là cái cách thức diễn tả vấn đề, thì nỗi khổ niềm đau nó bắt đầu nó có mặt và đánh về chúng ta. Do đó đau khổ về phương diện cảm xúc bắt đầu trỗi dậy. Và có rất nhiều người trong cái cơn tức tối đó đã phải thề cai rủa độc người mà họ có thể cho là kẻ thù hay là đối thủ. Cho nên từ một cái bất đồng nhỏ, nếu ta không khéo giải hòa mà và tháo mở đó, có thể dẫn đến rất nhiều hậu quả lớn. Kết quả là quyền lệ hay là lợi ích của hai bên đều bị tước mất hết. Người thắng thì thu ít, mà người thua thì thu nhiều. Ở trong các cái cuộc hơn thua với nhau là bên nào cũng thua cả. Bây giờ luật pháp á không phải là chuyện giản đơn. Mọi tranh tụng đó có thể bị kéo dài 10 năm, 20 năm. Nhất là những cái vụ tố tụng lớn ở Mỹ. Các công ty lớn đó biết là mình sai, nhưng mà cố tình đó là phản biện dưới sự biện hộ của những luật sư nổi tiếng. kéo dài cái vụ kiện khoảng chừng 20 năm thì những nạn nhân của họ phần lớn là những người bình thường đó, không đủ tiền để chi phí cho cái vụ kiện dài đằng đẵng như thế, cho nên cuối cùng là bỏ cuộc. Chẳng hạn như vụ kiện tụng Vedan bức tử sông Đồng Nai làm thương tổn đến vụ mùa rồi đời sống sức khỏe của người dân xung quanh khu vực này, này là kéo dài 2 năm mấy mà vẫn chưa kết thúc. Cái phương pháp kéo dài là làm cho người nông dân từ từ là nản lòng thôi. Và khi đã nản lòng rồi đó, thì trước đây ví dụ người ta đòi là 100 triệu cho bồi hoàn thiệt hại cho mỗi hộ, dẫn đến tình trạng phải chấp nhận còn mấy triệu thôi, còn hơn là không được cái gì. Do đó, dầu là cái bên thắng cố tình trì hoãn nó đi nữa thì vẫn phải tổn thất thôi, vì cái phí của tố tụng nó rất là cao. Ai thua đó thì phải trả tiền án phí, còn ai thắng thì cũng phải trả tiền ở mức độ nhất định. Cho nên kẻ thắng lẫn kẻ thua đều là người bị khổ đau, hoặc nhiều hoặc ít thôi. Và đoạn kinh ở trong bài kinh 104 này xác định chúng ta điều đó. Phần thứ hai Đức Phật xác định tranh chấp là một đại họa. Sau khi tán thán mối quan tâm của tôn giả A Nan, Đức Phật đã hỏi tôn giả thế này: này đệ tử, ông có nghĩ rằng sẽ có thể có tranh chấp xảy ra đối với các giáo pháp của ta, chẳng hạn như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần và bát chánh đạo hay không? Tôn giả A Nan đã không chần chừ và trả lời một cách rất dứt khoát: bạch Thế Tôn, với niềm tin và sự hiểu biết của con, chắc chắn rằng sẽ không có bất kỳ một tranh luận nào liên hệ đến giáo pháp của ngài như thế. Những người chấp vào sự quá sùng kính Đức Thế Tôn đó có thể khởi lên các tranh luận về tăng thượng hoạt mạng và giới bổn, và do vậy tạo ra sự bất hạnh trong chính họ và những người đang vướng vào sự tranh luận đó. Ở đây tôn giả đang trả lời rất là chính xác. Bản chất chánh pháp được Đức Phật tuyên giảng sẽ không có bị tranh chấp nữa, vì nó phù hợp với quy luật chân lý khách quan. Thế hệ nào, đề nào, ở đâu, dù có thích hay không thích đạo Phật, thì những giá trị đó vẫn được xem là có ích lợi cho con người, và do đó đáng được chúng ta nương theo để hành trì. Ví dụ như tứ niệm xứ là 4 phương pháp giúp cho chúng ta làm chủ được nỗi khổ niềm đau. Chuyển qua nó đến tận gốc rễ, ta cắt lớp cái thân thể này thành các tổ hợp để ta không có cường điệu hóa vai trò của nó như là thượng đế, và do vậy ta không trở thành là nô lệ của thân thể này thông qua chủ nghĩa hưởng thụ để phục tùng cho nó. Biết bao nhiêu người bị khổ đau vì chạy bám víu phụng sự một cách mù quáng cho cái thân này, mà lẽ ra phải nên hiểu là nó chỉ là một công cụ phụng sự cho chúng ta chứ không phải là ngược lại. Khi dùng trí tuệ để cắt lớp dòng cảm xúc thì ta thấy rõ cảm xúc có lợi khổ, lợi vui, lợi trung tính. Bị điều kiện quá do môi trường điều kiện xung quanh, đối tượng giao tế, hoàn cảnh xã hội và nhiều yếu tố khác nữa, ta không dạy gì chạy theo dòng cảm xúc khổ đau. Khi thấy nó, hiểu nó là vọng. Khi đã biết vọng rồi ta không theo nữa. Và như vậy ta đã tách ly khỏi nỗi khổ niềm đau do dòng cảm xúc mang tính cường địa hóa hoặc là ngộ nhận mà ra. Các lúc cái tâm ta thấy rõ được nó có những cái cặp phạm trù: thiện, ác, tốt, xấu, tích cực, tiêu cực, tham lam, buông xả, sân hận, từ bi, trí tuệ, si mê, luôn luôn nó diễn ra theo những cái cặp như thế. Và nếu có chạy theo thì ta chỉ chạy theo những yếu tố tốt thôi ở giai đoạn đầu, và khi đạt được những yếu tố tốt rồi thì ta phải chuyển hóa, nâng lên thêm một cấp cao hơn nữa. Và cái thiện đó gọi là toàn thiện, tức là không bị đối lập giữa những cái thái cực xấu đối với nó. Và khi ta cắt lớp ý niệm, ta không tạo điều kiện cho ý thức đó, ký ức về những chuyện đã qua, cũng không để cho nó có cái cơ sở duy lý hay là duy ý chí chạy theo cái gì quá không thiết thực ở trong tương lai, mà đánh rơi đi cái sự đầu tư ở hiện tại theo công thức thả mồi bắt bóc, thì người ấy nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều năng lượng cho chính bản thân mình, và do vậy sẽ làm chủ được suy nghĩ, lời nói và việc làm. Thì đây là bốn cái phương pháp thiền quán rất quan trọng được Đức Phật khám phá. Và theo Ngài A Nan đi, chắc chắn rằng là sẽ không có phương pháp nào hay hơn nữa. Khi nói về vấn đề tu chuyển hóa thân và tâm, thân thì chia làm năm tổ hợp, bốn tổ hợp đất nước gió lửa, còn tâm thì chia ra là dòng cảm xúc, các cặp phạm trù đối lập của tâm và các ý niệm được chứa ở trong tâm liên hệ đến quá khứ, tương lai hay là ở hiện tại. Tương tự các yếu tố còn lại trong 37 phẩm trợ đạo, chắc chắn là các đệ tử của Ngài sẽ không có đấu đá nhau về những chuyện ấy, vì người có tu học Phật từ 6 trấn trở lên thấy rõ rằng là đây là chính là chiếc phao giải quyết vấn nạn khổ đau, mà ai bám vào đó sẽ có cơ hội về đến bờ bên kia một cách an toàn. Câu trả lời của tôn giả A Nan đặt ra là: nếu có chăng sự tranh chấp diễn ra giữa các đệ tử của Đức Phật là gì? Là vì có người quá tôn sùng Đức Phật, hay là cái khác là đã rơi vào chủ nghĩa thần tượng đối với Đức Phật, cho nên là có những cái bất đồng về cái tăng thượng hoạt nạn, tức là đề sống thánh không ai vượt lên trên. Họ tán dương Đức Phật là bậc siêu nhân, bậc vĩ nhân thế này thế kia, nào là Đức Phật bỏ ngôi đi tu không ai có thể làm được thế, nào Đức Phật không màng vợ đẹp con xinh không có người làm được đấy, nào Đức Phật là cái người không màng đến danh vọng. Mấy chuyện đó là chuyện nhỏ thôi, các tu sĩ cũng có thể làm việc đó, nó không đáng để phải khen ngợi Đức Phật bằng những câu như vậy. Nhưng mà đối với người tôn sùng Đức Phật như là một vị thần đấy, thì những vấn đề đó được xem là mối quan tâm lớn. Họ hãnh diện tự hào về những chuyện này, cho nên đi tới đâu nó cũng đem cái đó ra nói. Và như vậy nó dẫn đến cái sự mâu thuẫn và bất đồng với nhau, hoặc là nó có những cái bất đồng về vấn đề thực tập đạo đức. Vì Đức Phật có lần nói như thế này: những điều đạo đức nhỏ đó có thể thích hợp ở nơi này nhưng không thích hợp ở nơi khác, thì các vị được quyền tùy theo phong tục tập quán đó mà điều chỉnh cho thích hợp. Sự điều chỉnh thích hợp sẽ làm cho việc thực tập đạo đức đó ngày càng được tốt đẹp hơn. Lời truyền dạy này rất sâu sắc. Nhưng khi biên tập kinh điển đó, thì chủ trương của Ngài A-la-hán Ca Diếp là không được thêm một câu, bớt một chữ. Do đó tôn giả A-nan đã phải tường thuật lại đúng nguyên nhân những gì mà ông đã học thuộc lòng từ việc trực tiếp nghe Đức Phật hay là nghe Đức Phật kể lại. Cho nên quan điểm của các tổ đó bao giờ cũng lấy cái sự an toàn, sợ mình tiếp biến dân quá nhiều quá đó nó sẽ mất đi cái gốc. Còn Đức Phật thấy rất rõ là nó có những cái điều phù hợp với phong tục tập quán người Ấn Độ, nhưng mà sang nước khác nó không còn phù hợp nữa, thì việc giữ những điều ấy không có ý nghĩa nữa. Ví dụ đối với người Ấn Độ, tu sĩ là gì? Là cái người phải từ bỏ hết các loại hình kinh tế, các loại hình lao động, không có vướng dính gì đến cuộc đời, chỉ ở rừng sâu núi cao im lặng ít nói, được xem là vị thánh. Trong khi đó đạo Phật đi qua Trung Quốc mà làm như thế là đâu có thể tồn tại được, vì đạo Nho có mặt tại đây đó, đã có một chủ trương là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Và do đó cái hình thức các vị tu sĩ cầm bình bát đi vào làng xóm mỗi ngày để hành khất đó, đã không được sự đón nhận với lòng tôn trọng như là ở tại Ấn Độ và các nước Phật giáo Nam Tông, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Thái, Campuchia, v.v. Và do đó các tổ Trung Quốc đã rất sâu sắc trong việc là ngừng cái truyền thống đi khắc thực này. Mặc dù lúc đó người ta công kích về phía mình dữ lắm. Và Tổ Quy Sơn đã đưa ra chủ trương một ngày không làm, một ngày không ăn, được hiểu theo nghĩa. Về phương diện nghĩa đen thì các tu sĩ cũng có thể tham gia các loại hình lao động chân chính được luật pháp bảo hộ, như bao nhiêu người thường dân khác, để cho thấy là tu sĩ phải là thành phần bỏ đi, còn một cái xã hội những người không chịu lao động chấp tác gì hết. Và điều này nó rất là phù hợp với những quốc gia có tư tưởng xã hội chủ nghĩa làm nền tảng, như là ở Việt Nam. Về phương diện nghĩa bóng đó, một ngày không làm có nghĩa là một ngày không có tu, thăng tiến được các cái giá trị đạo đức và tâm linh đó, thì ngày đó không xứng đáng tiếp nhận cái sự cung kính cúng dường của Đạt Na Thí Chủ. Nó là một sự giao hoán hai chiều. Và do vậy cứ mỗi thời cơm đó, sáng, trưa và chiều, thì các tu sĩ bao giờ cũng được khích lệ là hãy xem đức độ và phước báo ngay cái thời điểm ăn cơm cho một ngày vậy đó, có xứng đáng để tiếp nhận tặng phẩm của Đạt Na hay không. Đó là một cái chủ trương rất là năng động tích cực. Nhưng các tổ ở tại Ấn Độ đã không làm thế. Và đây Tôn giả A Nan là thấy rõ rồi, bất đồng có chăng á, một á là liên hệ đến việc tôn kính Đức Phật quá, hai đó là bất đồng về vấn đề các điều khoản đạo đức được Đức Phật quy định cho người xuất gia, tăng ni, cư sĩ tại gia, ở tại tu viện và cũng như là ở tại xã hội. Đức Phật an ủi Tôn giả A Nan: này đệ tử, các bất đồng về giới luật á, thực ra chỉ là việc nhỏ nhặt thôi, không đáng quan tâm. Tại vì điều ta hiểu rất rõ đó là giới luật á, nó có một cái hệ thống, có quy chuẩn, có khung hình phạt, có các cách tưởng thưởng để bảo hộ cái quyền lợi chân chính của những người sống với đời sống đạo đức. Trong 3 tháng an cư đó thì quy định nó rõ ràng, thời khóa nhiều hơn, tu học nhiều hơn, làm Phật sự đó, cho nhau cũng nhiều hơn. Và trong thời gian đó đó, ai có những cái thành quả đặc biệt hơn người khác thì được tưởng thưởng bằng y công đức. Tại vì y được xem là ruộng phước, cho nên tặng chiếc y công đức đó, được xem là uy tín đó, về vấn đề hành trì. Thế nên ngày xưa đó thì trong một mùa an cư, y thì cúng dường cho nhiều, nhưng mà chỉ có một hai người đọt được y công đức là. Cho nên những tranh chấp đó là nhỏ thôi. Nếu ta hiểu rõ được nguyên nhân Đức Phật thiết lập giới luật, tại sao các điều khoản đạo đức này được áp dụng trong đời sống hành trì, thì những bất đồng đó sẽ được rũ bỏ hết. Nó không đáng lắm. Theo Đức Phật, tranh luận về con đường hay pháp môn tu hành mới đưa đến sự bất an cho đa số. Con đường trong tiếng Bali gọi là Magga, pháp môn hành trì được gọi là Patipada, và hai cái này là hai phương diện của một vấn đề. Con đường đó làm cho chúng ta hình dung nó có một cái điểm xuất phát cho tiến trình của sự đi và kết quả của sự đi, tức là đến đích đến. Còn pháp môn hành trì tức là những cái phương tiện chúng ta sử dụng, như là các điều kiện giao thông để trải nghiệm trên cái con đường pháp môn. Ví dụ như đối với đường gồm các loại xe: xe hơi, xe Honda, xe đạp, xe ba bánh, xe bốn bánh, xe mười bánh. Sau này nếu có xe trăm bánh cũng có thể liệt vào được. Còn pháp môn tu hành đó, thì được hiểu đó là những cái cách thức hành trì mà theo đó đó các vị tổ đã lập ra tâm chỉ và tâm phái. Ngài đã thấy rất rõ là sau khi ngài qua đời đó, chuyện đó sẽ xảy ra thôi. Còn thời Đức Phật là chỉ có con đường bát chánh đạo là chính, không có nào khác về bát chánh đạo đấy. Nhưng mà khi Đức Phật nằm xuống đó, thì các tổ Tịnh Độ Tông thì nhấn mạnh đến vấn đề chánh niệm và chánh định đó, tức là hai yếu tố rất nhỏ của bát chánh đạo. Và giới hạn cái chánh niệm, thay vì nó gồm có 6 yếu tố và nhiều yếu tố khác, thì các ngài chỉ dạy các đệ tử là niệm Phật, và đặc biệt là đối với Đức Phật A Di Đà thôi, chứ không phải là Đức Phật Thích Ca nữa. Thay vì niệm Phật trong thời đại của Đức Phật Thích Ca đó là niệm Phật danh từ chung, tức là Phật là bậc giác ngộ, thì qua đến pháp môn Tịnh Độ niệm Phật với danh nghĩa là danh từ riêng, tức là Đức Phật A Di Đà. Cái khác biệt căn bản làm cho đó. Nhưng dầu là danh từ riêng hay danh từ chung, mục đích của việc niệm Phật là gì? Làm cho tâm mình được an định. Nó như là một cái phương pháp thay thế. Và sau này người ta không hiểu thế, người ta cứ nghĩ là cứ niệm một ngày vài nghìn, vài chục nghìn biến về danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì tội sẽ tiêu diệt, phước sẽ được gia tăng, cầu gì được đó, tuổi thọ được tràn đầy, mua mày bán đắt. Nếu mà điều đó là một sự thật thì có lẽ là những người đệ tử của Đức Phật trở thành tỷ phú, triệu phú trên cuộc đời này hết rồi. Trở thành công chúa, hoàng tử, vua, các đại gia, và là những người trường sinh bất tử. Thiền tông thì nhấn mạnh đến yếu tố chánh niệm và chánh định, và mật tông thì chỉ nhấn mạnh một phần của chánh định thôi. Và có thể nói ba trường phái lớn của Phật giáo chỉ mới sử dụng có hai yếu tố trong bát chánh đạo, mà lẽ ra bát chánh đạo phải được thực tập một cách đồng bộ. Bởi vì nếu không có chánh kiến thì tu có 100 năm đi nữa cũng không thể chứng đắc được cái gì. Mê tín gì đoan không rồi làm sao mà có thể đạt được những giá trị tâm linh? Không có chánh tư duy thì làm sao giải phóng được tham sân si? Vì chánh tư duy được định nghĩa là các loại suy nghĩ tách rời, không liên hệ đến, không phát xuất từ tham sân si. Khó vô cùng, sâu sắc vô cùng. Do đó sắp tới đó thì chùa chúng ta sẽ thành lập đạo tràng Bát Chánh Đạo. Mục đích của nó là để nhắc tất cả các Phật tử tu theo pháp môn gì tu, nhưng mà nhớ là phải hội đủ được Bát Chánh Đạo. Không có Bát Chánh Đạo không có đạo Phật. Và do vậy thay vì mình chỉ thực tập có một hay là hai yếu tố, việc thực tập cùng một lúc 8 yếu tố cũng giống như trị bệnh một cách đồng loạt. Kết quả và giá trị trị liệu sẽ cao hơn rất là nhiều. Tranh chấp về pháp môn sẽ dẫn đến việc tuyên ngôn chân lý và cho rằng là mình là danh môn chánh phái, còn người khác là tà phái, tà ma, ngoại đạo, ác đạo. Cho nên là sẽ không đi tới đâu hết. Hiện nay đó là có một điều rất đáng đau lòng xảy ra trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Đó là vẫn còn đó một thành Phật cứ lúc nào cũng nghĩ rằng là các vị tu sĩ trong nước là cộng sản hết. Cho nên họ dùng những cái từ rất là nặng. Nhà sư quốc doanh. Quốc doanh là một cái từ kinh tế học, diễn tả cho các cái loại hình kinh tế do chính phủ làm chủ thông qua phương án kinh tế hợp tác xã. Và khi mà gọi các tu sĩ là nhà sư quốc doanh đó, thì những người cực đoan này đó, ta cho thấy rằng là các tu sĩ Phật giáo chỉ là một sản phẩm đó, tôn giáo do nhà nước cộng sản nắng tạo ra để phục vụ cho quyền lợi của cộng sản. Ở chỗ đó là tuyên ngôn giúp cho cộng sản rằng ở nước Việt Nam là có tự do tín ngưỡng. Do vì nghĩ như thế cho nên họ đã truyền thông như thế. Truyền thông cho các Phật tử, rồi là Thiên Chúa giáo, các thành phần thiểu số ở cộng đồng hải ngoại. Phần lớn nắm tất cả các đài truyền hình, radio và nhật báo, tuần báo, tạp chí tiếng Việt. Giấy bụi tung mù để làm cho Phật giáo trong nước và nước ngoài phải chống lẫn nào. Rất may, trong nước các vị tôn đức lãnh đạo giáo hội đã ẩn nhẫn, hầu như không có bất kỳ một phản ứng nào. Nếu có chăng chỉ là một vài cá thể thôi. Còn 46.000 tăng ni trong nước đó, đều xem rằng là cái việc đó không cần phải trả lời. Còn ở hải ngoại ta thích gọi là phê phán như thế lắm. Cho nên mâu thuẫn giữa Phật giáo trong nước và ngoài nước là khó tháo mở được lắm. Năm 2008 khi đất nước Việt Nam mình đăng cai Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc, chúng tôi lúc ấy là tổng thư ký và cũng là cái người vận động chính cho đại lễ được tổ chức tại Việt Nam. Cho nên chúng tôi biết rất rõ những cái mâu thuẫn nội bộ giữa các giáo phái Phật giáo ở hải ngoại. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất một cái giáo hội tên là mạnh trước năm 75 tại Việt Nam. Hiện nay đang phát triển ở các châu lục, đã phải rã ra thành từng mảnh vụn. Là bởi vì những vị lãnh đạo cực đoan của giáo hội này cho rằng á, ba thành viên của giáo hội thống nhất nằm ở trong cái quỹ ban tổ chức quốc tế đã thỏa hiệp với chúng tôi, với chính quyền Việt Nam, và do vậy bị liệt kê rằng là những người cộng sản, cho nên đã bị cắt chức. Và giáo hội đó đã dùng theo cái từ thì chú giáo là rút phép thăm cộng những vị có công nhất ở trong giáo hội thống nhất. Và do đó giáo hội này rã ra thành từng mảnh vụn. Cái biến cố đó đã làm cho rất nhiều người Phật tử và tăng ni ở hải ngoại đau lòng. Và đối với chúng tôi nói và có thể rất nhiều người ta ghét. Đó là một cái phước báo cho Phật giáo Việt Nam. Khi nó rã ra như vậy đó, thì những vị mà có quan điểm cực đoan trước đây bắt đầu mới nhìn lại rằng là chẳng qua một cái tổ chức giáo hội lớn như thế bị một vài phần tử cực đoan thiếu tu đã sai sử và vận hành nó theo một cái hướng mà đưa giáo hội vào một con đường bế tắc, chống đối, và nếu không khéo nó trở thành như là một đảng phái chính trị núp danh tôn giáo. Cho nên ngày càng đi xa thông điệp từ bi hòa giải của Đức Phật, rồi nhân danh là giáo hội cho nên chống đối các người tu, và nếu không khéo thì phe ta đánh phe mình, đệ tử của giáo hội A chống giáo hội B, đệ tử giáo bề A chống các thầy giáo hội A. Như vậy là Phật tử chống các ông thầy chống các ông thầy, nhân danh giáo hội, và lúc nào cũng cho rằng là giáo hội mình là giáo hội truyền thừa mấy nghìn năm lịch sử. Rất nhiều cái bản văn bản được công bố như thế. Thực ra có giáo hội nào truyền thừa mấy nghìn năm lịch sử đâu. Giáo hội thống nhất mới thành lập được năm 64, giáo hội mới trong nước thành lập năm 1981. Còn trước đó chúng ta có giáo hội thống nhất gì đâu, mà đạo Phật vẫn diễn ra một cách thịnh vượng tồn tại. Và đặc biệt nhất là 4 thế kỷ thứ 10 đến thứ 14 của thời đại Lý và Trần, dàn soi như thế có giáo hội nào đâu, việc hành trì vẫn diễn ra một cách tốt đẹp. Cho nên trước khi qua đời đó, Tôn giả A Nan hỏi Đức Phật là sau khi ngài chết đó, thì có di chúc lại cho ai nắm tăng đoàn. Đức Phật đã thấy cái việc làm như thế là nó nguy hiểm lắm, nó dẫn đến một cái giáo quyền tập quyền trung ương về một người. Trong khi thời Đức Phật lúc ngài còn sống đó, việc mà quyết định các cái điều khoản giới luật mới không phải là do ngài mà do cả một tập thể, và lấy ý kiến dân chủ có những biểu quyết đó, đến 3 lần, nó gọi là tam bạch yết ma. Ai có những bất đồng ý kiến thì giơ tay phát biểu, và cho đến lúc nào đó toàn bộ đồng thuận hết, chứ không phải chỉ là quá bán hay là 2/3 đâu. Thời Đức Phật dân chủ đạt được mức độ rất là cao, mà bây giờ Mỹ đó bắt đầu đang đi đến. Cho nên sẽ là một cái điều không có lợi nếu đặt cả một giáo hội vào bàn tay của một người. Đức Phật thấy rõ điều đó, cho nên ngài đã không có gọi là truyền thừa cho một vị nào đứng nắm những giáo hội, mà tất cả phải lấy giới luật làm thầy, phải lấy đạo đức làm thầy, phải lấy chánh pháp làm thầy, ai cũng phải tôn thờ hai vị thầy đó hết. Thì như vậy giáo pháp sẽ được vận hành một cách rất là tốt đẹp. Còn bây giờ rất nhiều người trong chúng ta cứ tranh chấp về cái chân lý giáo hội. Giáo hội tôi là danh môn chánh phái truyền thừa mấy nghìn năm lịch sử, còn giáo hội ông là quốc danh thì không đi tới đâu hết. Vấn đề đặt ra là nhân viên giáo hội đó, chúng ta làm được cái gì cho con người trong vấn đề giải quyết nỗi khổ đau của họ, trong vấn đề mang lại hạnh phúc cho những người Phật tử. Còn mình tuyên ngôn rằng là mình là danh môn chánh phái mà mình không làm lợi ích gì cho ai hết thì cái đó cũng bằng thừa thôi. Và hiện nay đó, một số thành phần cực đoan của các giáo hội ở hải ngoại rơi vào cái này. Và trong nước khi mà có một vị hòa thượng nào, thượng tọa nào, đại đức nào đi ra là đầu tiên cứ quy kết người đó là cộng sản, mà không chứng minh được rằng người ta cộng sản ở chỗ nào. Trong lời thuyết giảng, trong sách vở, trong hành trì, trong sinh hoạt tu học của chùa, cộng sản ở chỗ nào không chứng minh được mà cứ nói cộng sản đó, rồi cô lập lẫn nhau. tầm vóc như là hòa thượng thiền sư Thanh Từ mà vẫn bị nói là cộng sản, thứ thiệt. Người ta so sánh như thế này: tại sao có những hòa thượng bị bắt bớ, giam cầm, không được đi đâu hết, mà trong khi đó hòa thượng Thanh Từ lại được visa, lại được hộ chiếu đi đây đó khắp nơi? Nên là mình phải mừng người nào bị kẹt kẹt ở đâu được đi thì phải mừng được một người hay người chứ. Cứ muốn mỗi người giống nhau hết. Sư phụ mình không đi được, cho nên muốn thiên hạ trong thế giới này cũng không ai đi được hết. Cái nhìn đó là cái nhìn thiển cận, chấp trước. Và suy luận đó có logic nhưng không có chân lý. Vì ông này được đi mà ông khác bị bắt, cho nên ông này phải là cộng sản, cho nên mới được ưu quyền. Nghe rất hợp lệ, nhưng mà không có chân lý chỗ nào hết trơn. Ai vi phạm luật pháp thì bị nhà nước bắt cầm tu. Còn vi phạm luật pháp đó là nó đúng hay là sai, đó là chuyện khác. Mỗi nước nó có những luật pháp. Nhưng người không vi phạm thì phải được tự do để đi chứ. Như vậy là ai được tự do? Là dựa trên cơ sở không bị vi phạm luật pháp, có đâu mà bị liệt vào là cộng sản. Ấy thế mà ở hải ngoại vẫn như thế. Chỉ vì cái tranh chấp là cộng sản thôi. Và ở hải ngoại mỗi khi mà người ta bắt đầu với nhau, cứ tặng với nhau chiếc đón cói là vô hiệu hóa, cô lập người đó, ngôi chùa đó, giáo hội đó. Và lấy cộng sản làm một cái chiêu bài để mà đập phá lẫn nhau. Đó là một điều rất đau lòng. Khi ra hải ngoại chúng tôi mạnh dạn nói như thế. Và chúng tôi biết rất rõ là khi nói như thế là người ta sẽ tấn công mình là cộng sản. Không sao hết á. Quý vị cứ vô Google bấm tên Thích Nhật Từ, vì sẽ đọc những cái tiểu sử về Thích Nhật Từ, nghe thấy bất ớ luôn. 14 tuổi nhập đảng viên cao cấp của đảng cộng sản, rồi gia đình mấy đời theo cộng sản, rồi đưa cộng sản đưa đi du học để về sau này lãnh đạo toàn giáo hội, rồi họ giết. Nghe mình thấy mắt thèm. Bởi vì rất nhiều người trong cái thời gian đi vượt biên đó, cái uất hận vì cái chính sách sai lầm đó là cải cách ruộng đất, đánh tư sản và không tương nhượng các cái giới trí thức, bắt đầu quan điểm chính kiến vào thời điểm đó. Gần như là một phân nửa là mồi cho cá dưới biển khơi rồi, nửa còn lại phải khởi sự sự nghiệp của mình bằng con số zero. Mà có người cho đến bây giờ vẫn là trắng tay thôi. Cho nên uất hận đó đâu có quên được, mấy chục năm mà. Và có nhiều người là tình nguyện không về Việt Nam, mà ai về Việt Nam là chống rồi. Tức là cái hận thù nó chất rất cao như thế. Trong số đó cũng có các tu sĩ của chúng ta. Mặc dù Đức Phật dạy là không giữ nỗi đau, không giữ hận thù, giận dỗi ai lỡ chút xíu thì tu sĩ không được nuôi nó quá một đêm. Ngày hôm sau phải giải thể nó để cho mình được an vui hạnh phúc. Và truyền đạt mọi người phải lấy từ bi xóa hận thù. Ấy thế mà rất nhiều người trong các giáo hội cực đoan vẫn nhân danh Phật thế này, Pháp thế kia, rồi cứ đi giấy khởi chống nhà nước, chống giáo hội, chống tu sĩ, rồi chống những người đồng tu lẫn nhau thôi. Rất là khó. Lý do rất đơn giản là lúc nào cũng cho mình là chân lý, còn người khác là không có chân lý. Trong kiếm hiệp của Kim Dung nó có một điều rất là lạ, là những cái môn phái tự xưng mình là danh môn chánh phái toàn là làm chuyện tà đạo không. Còn Minh giáo đó bị người ta xem là tà giáo, nhưng mà các nghĩa những cái nhân vật chính trong Minh giáo toàn là làm những cái chuyện đàng hoàng, mà không phải là hết tất cả đều như thế. Thế đó cũng là một cái bài học cho chúng ta thấy chánh và tà nó nằm ở cái tâm thể hiện qua hành động, chứ không phải là cái danh xưng mà mình có, cái truyền thống mà mình theo, con đường mà mình đi. Chủ nghĩa hình thức về chánh và tà không xài được. Thế giới của tư bản và cộng sản ngày nay không còn là hai phân cực như cách đây 35 năm về trước. Bây giờ ta không còn quan trọng Việt Nam là cộng sản hay Việt Nam không cộng sản. Hoa Kỳ, Pháp, Đức, những nước mà trước đây đều có những cái quan hệ chiến tranh lạnh với Việt Nam. Thế bây giờ người ta vẫn ngoại giao Việt Nam vì cái lợi ích kinh tế. Đó là người đời, những kẻ thế tục, những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, người ta còn nghĩ được như thế. Trong khi Đạo Phật dạy chúng ta là xóa hận thù, nhưng mà chúng ta không làm được như thế. Đó là một nỗi đau. Theo Đức Phật có bốn nguyên nhân và sự kiện dẫn đến những sự tranh chấp. Thứ nhất á, là do bất đồng. Bất đồng đó, nó xuất hiện dưới hình thức là tôi đúng, anh sai. Anh đúng một phần, tôi đúng trọn phần. Và do vậy cứ càng chứng minh mình đúng và hạ bệ người khác trong cái việc người ấy bị sai chừng nào, thì cái hố ngăn cách giữa hai bên ngày càng bị lớn rộng ra. Và Đức Phật dạy là để giải quyết nó đó, thì đừng đào sâu sự khác biệt mà tìm đến những cái điểm cộng thông giống nhau. Thứ hai là cái cá tính thích chỉ trích và tìm niềm vui ở trong việc tám về người A, người B, người C thế này thế nọ. Đức Phật nói đó là những cái điều rất tốn năng lượng, thời gian, và nó làm mình mệt tâm trí lắm, có thể nó tạo ra nhiều cái bất ổn trong tương quan xã hội. Cho nên á, nếu có phải nói thì Đức Phật khuyên là nói với nhau, chứ đừng nên là nói về nhau. Nói về nhau là ta đang nói một người vắng mặt, có thể có những cái thái độ tiêu cực về người đó, và người đó hoàn toàn là không có cơ hội và không trong tư thế để có thể bảo hộ được những điều bị người khác công kích về mình. Còn nói với nhau là ta nói trực diện, người A nói với người B. Và khi hai người đối diện với nhau nói đó, thì cái lịch sử tối thiểu, dù mình ghét người ta, giận người ta, mình phải nói đàng hoàng. Cho nên đối thoại đó là cái nguyên nhân quan trọng để giải quyết các vấn đề. Chứ còn cái người A đứng chửi người B qua một cái trung gian người C, và người B phản ứng tức tối do tin vào cái người C, vào người B phản kháng lại, thì vấn đề trở nên mâu thuẫn nhiều hơn. Vấn đề thứ ba, do phạm luật và đạo đức mà người ta trở nên chống đối lẫn nhau. Thì điều này nếu mình áp dụng trong các cái tổ chức thì nó rõ lắm. Thì trong một tổ chức mà nếu như chỗ nào thành phần nào cũng là đục hết á, chỉ có một hai người trong thì hai ba người trong nó mệt lắm à. Hòa theo thì trở thành độc lõa, mà không hòa theo sẽ bị loại trừ. Cái cuộc chiến giữa chánh và tà, đúng và sai, nên và không nên, ở đây nó không phải chỉ là vấn đề lựa chọn giữa yes và no, mà là một sự cân phân về tâm trí. Rất là khó. Khi mà một người nào đó ta phạm luật, ta muốn những người đồng bọn phạm theo để mình có liên minh, và do đó tạo ra sự an toàn. Ai cũng đồng phạm hết thì đâu ai dám tố cáo ai đâu, liên lụy cả đám. Cho nên phải mất sức lẫn nhau. Cái này nó ràng được cái kia nó chối một cái nọ để tạo ra một cái thế là đi cái xuồng, cái bầy, cái đàn. Cho nên nó muốn đụng đến nó cũng khó. Đụng đến ông A là đụng đến ông quan to, đụng đến bà B là đụng đến ông trời, đụng đến ông C là đụng đến thủ tướng, tổng thống á. Người ta sợ không dám đụng. Và Đức Phật thấy rõ là do vì vi phạm luật và có những cái sức mẻ về đời sống đạo đức mà người ta đã trở nên tranh chấp lẫn nhau. Chứ nếu mà không có cái đó thì ta không tranh chấp đâu. Điều thứ tư là tiến hành các cái khung hình phạt cho những loại tội phạm, cũng như là tán dương những người có công, thì cũng dẫn đến sự tranh chấp. Trong tình huống đó, động cơ tốt hay là xấu, cố tình hay là vô ý, hoàn cảnh xã hội, điều kiện kinh tế, những cái nguyên nhân đưa đẩy. Cho nên đó, có luật á, thì quy định rất là nặng, có luật á, thì bình thường, có nơi đó, là xử bắn, có nơi chỉ tù 20 năm. Madoff, kẻ lừa vô tiền khóa hậu, làm cho thế giới này mất trên 60 tỷ đô la, chỉ bị phạt 175 năm tù vì nhiều cái tội trạng khác nhau. Còn nếu như ở Việt Nam là tự bắn liền Madoff là tự bắn, và những người liên hệ với đường dây của Madoff là có phải bị xử bắn theo. Cho nên đó, luật ở mỗi quốc gia là khác. Vấn đề dân chủ, dân quyền, tự do, trói buộc ở mọi luật pháp, mọi hệ tư tưởng chính trị cũng khác nhau hoàn toàn. Lấy cái hệ thống này để đánh giá hệ thống kia đôi lúc nó trở ngại. Vì vậy luật quốc tế người ta mới yêu cầu là không can thiệp chuyện nội bộ của những quốc gia về vấn đề ngoại giao. Và tưởng tượng cũng như thế, ông này có công ít mà tại sao lại được thưởng nhiều, bà kia có công nhiều mà tại sao không được thưởng gì hết. rồi chủ nghĩa lý lịch, cha mẹ ông bà có chống chính thể không, hay là dòng họ có bảo hộ chúng thể không, dựa rất nhiều tiêu chí khác nhau, cho nên cái đó nó dẫn đến những sự tranh chấp. Đó là bốn nguyên nhân mà thể Đức Phật đó, nó mang tính sự kiện. Các tranh chấp bất đồng quan điểm đã được diễn ra trong một tổ chức, dù là chính trị, tôn giáo hay là dân sự. Ngoài ra thì theo Ngài nó còn có 6 nguyên nhân thái độ. Thứ nhất á, là do phẫn nộ hay là sân hận. Sân hận là nóng, phẫn nộ đó là nó cái bồng bột nhất thời đó, cái phẫn uất bên trong. Khi mà nén đè chuyển qua không được rồi nó bùng phát ra. Thì cái lúc mà bị bùng phát là người ta không còn biết cái gì nữa hết, cứ làm cho hả giận, rồi chuyển ra sao thì cứ ra, hậu quả ra sao thì chấp nhận hết. Cho nên người nào sống trong sự phẫn nộ đó thì coi như là không còn có cơ hội làm chủ được lời nói và hành động của mình. Và do vậy bất cứ cái gì phán đoán, quyết định hay ứng xử của họ đều có thể dẫn đến sự tranh chấp. Và Đức Phật nói thêm là hành giả nào do phẫn hộ nó sẽ không còn tôn trọng bậc đạo sư, không còn tôn trọng giáo pháp và những bậc đồng tu, cho nên đó sẽ rơi vào tình trạng là không viên mãn được sự học, do đó đã khởi lên sự tranh chấp giữa những thành viên ở trong một tổ chức. Đức Phật khuyên là phải tinh tấn đoạn trừ nguồn gốc tranh luận do phẫn nộ và không để cho chúng có cơ hội diễn tiến trong tương lai. Dân gian có câu là một câu nhịn chín câu lành, tránh voi chẳng hổ mặt nào, mặc dù mình giận lắm, tức lắm, nhưng mà vì cái lễ chung, quyền lễ chung thôi, mình nhịn lúc đó để cho tranh chấp nó không diễn ra nữa. Bởi vì đang lúc mà giận lên đó, thì những cái lời nói đúng nó không còn là đúng nữa, có đâu có ai nghe đâu. Người giận là bị ổ khóa của sự cố chấp và si mê khống chế rồi. Nguyên nhân thứ hai là do bị não hại, hoặc là những cái phiền não bên trong tâm, mình bị người khác hại, hay là mình cảm thấy là phiền muộn, khó chịu, bực dọc bên trong. Nguyên nhân thứ ba là tật đố và sân tham. Tật đố là ganh tị, sân tham là mình tham, mình không muốn cho ai được như mình, thành công như mình, đẹp như mình, muốn mình là số một thôi, tất cả mọi cái còn lại, những người khác là thứ yếu. Số 4 á, là gian manh xảo trá, tức là cân đo tính đếm quyền lợi của mình lên trên hết, mưu tính, gian xảo, thậm chí là lừa dối. Thứ 5 đó là ác dục và tà kiến. Ác dục tức là mình nhắm đến cái quyền lợi hưởng thụ tính dục quá cao, hoặc là có cái những cái sai lầm về quan điểm, về lập trường, về cái quyền lợi và nhiều vấn đề khác. Cho nên người ấy không cần biết gì nữa, cứ làm cho đã thích ra. Và cuối cùng đó là chấp thủ kiến thức, không ai có thể thuyết phục được. Cái này mặc dầu nó nằm thứ 6 nhưng nó lại là nguyên nhân thái độ rất nguy hại. Người mà đã cho mình đúng rồi đó thì không còn biết lắng nghe ai nữa đó. Cho nên dân gian có câu là gian sơn dễ đổi, bản tánh khó về. Sống chung với những người như thế là mệt mỏi lắm. Nói 100 lần họ vẫn đơ đơ ra, mà dù biết sai mà cũng không thèm sửa. Ai nói là biện hộ là chứng minh mình là đúng thôi. Lúc đó là què trừ. Gặp những người như thế mình càng thuyết phục, càng phân tích thì càng dẫn đến những sự mâu thuẫn. Nhìn chung thì 6 nguyên nhân về thái độ và tâm lý đó, nó lại là những cái nguyên nhân quan trọng bên trong. Đôi lúc đó, nó tồn tại với hình thức là vô thức, đôi lúc đó, nó xuất hiện với hình thức là hữu thức, giống như là các cái đợt sóng lao chao trên mặt nước do tác động của gió. Có khi đó là một cái tảng băng nằm ở dưới lòng biển mà các con thuyền đi ngang qua va chạm vào là chìm thuyền và chết. Cho nên các cái nguyên nhân gọi là bị não hại, tật đố sân tham, gian manh xảo trá, ai dục tri kiến, chấp thủ bản thân đó, có thể nhận chìm người sở hữu nó vào cái vực thẳm của khổ đau và bế tắc. Và như vậy cái mối tương quan xã hội sẽ ngày càng bị ngặt nghèo hơn, trở ngại hơn. Theo Đức Phật, tranh chấp dẫn đến nhiều sự bất ổn cho cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và các liên minh. Một triết gia phương Tây đã nói đó là mâu thuẫn có thể được sử dụng như một cái nguồn động lực dẫn đến sự cạnh tranh, mà nếu biết sử dụng tích cực của nó đó sẽ làm cho cả hai cùng tiến bộ. Cái đó là đúng. Nhưng mà mâu thuẫn đó, mà không có dựa trên cái nền tảng để mà dẫn đến sự tiến bộ đó, thì việc đối chọi nhau nhiều chừng nào thì dẫn đến sự lỗi trừ chừng đó. Nó giống như tình trạng một mắt một còn, có mặt trời thì không có mặt trăng và ngược lại. Sống với những người mà có tâm nhiều như thế thì mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm, khổ đau lắm. Có những người cực đoan chê với bạn, không thích một người A thì muốn tất cả những người bạn phải ghét người A, không thích bà B thì ghét luôn tâm chi họ hàng của bà ấy, và không muốn bất cứ một người nào trong mối quan hệ thân với mình có quan hệ xã hội với bà B và thân bằng của bà B. Thì người như vậy là tự mang khổ đau cho bản thân mình, nếu không tự chuyển hóa thì trước sau gì cũng bị chầm bạch. Nhẹ thì hơi tưởng tửng, nặng thì sau này bị tâm thần. Bởi vì suốt ngày, quanh năm, suốt tháng cứ sống với những cái sự căng thẳng thôi. Cho nên tuổi thọ của người đó rất là bế tắc, rất là ngắn ngủi. Còn người thấy rõ được cái bế tắc dựa trên những nền tảng tranh chấp, dầu là quyền lệ, dầu là chân lý, dầu là chính trị, dầu là tôn giáo hay bất kỳ một nguyên nhân nào, đều có thể dẫn đến những nỗi đau. Cho nên tìm cái con đường hòa giải mà đi, hài hòa mà tiến tới, nỗ lực để tháo mở cho cả hai phía mà không thành công á, thì ít ra về phương diện bản thân mình á là không còn những cái gút mắt nữa. Vấn đề còn lại là một chiều của đối phương. Nếu họ mở được thì quá tốt, quá hạnh phúc. Họ mới được, mình không có một vấn nạn nào hết. Tức là người tu học Phật thì phải cố gắng tạo ra mình như thế. Nhân Phật Trương Vô Kỵ ở trong Kiếm Hiệp đã được tác giả Kim Dung sáng tạo theo tên là Phật dạy, là không có kỵ ai hết. Chứ chữ Trương á, một bên đó có nghĩa là bộ cung, là cái tên đó. Một bên đó là chữ Trường, tức là dương dài ra, tức là mở rộng, bành trướng cái ngoại duyên trong tương quan xã hội. Nếu mình giải nghĩa theo nghĩa đùi thì nho chùm thì thấy là không kỵ với bất kỳ một người nào ở trong xã hội này, dầu là kẻ thù của cha mẹ ông bà tổ tiên, được xem là cái hướng giải quyết các vấn nạn tranh chấp. Trương Vô Kỵ là một con người như thế. Cha mẹ của Trương Vô Kỵ là bị các môn phái là bức tử mà chết, là bởi vì hai người đã quan hệ giới tính, sinh ra ông mà thuộc về hai môn phái khác nhau, một bên đó là Nga Mi, một bên đó là Võ Đan, mà theo luật võ lâm thể là không được thế. Hôn nhân khác môn phái là một điều cấm kỵ, cho nên cuối cùng hai người phải bức tử mà chết. Rồi rất nhiều cái ăn quán giang hồ đối với môn phái của ông Trương Vô Kỵ khi lên làm minh chủ, xóa bỏ hết, không còn xem những kẻ thù là thù nữa. Đó là tinh thần Phật dạy rất là sâu sắc. Ở ngoài đời ta có thể nói những người như thế là ba phải, không biết đâu là bạn, đâu là thù, còn Phật là khác. Trong chiến tranh, Đức Phật vẫn khuyên chúng ta có tinh thần yêu nước, vì ơn tổ quốc là một trong ơn cho bốn trọng ân. Nhưng bốp cò không phải vì sân hận, mà bốp cò vì lòng từ bi, dựa trên nền tảng của trí dũng. Cho nên cái nghiệp và hậu quả phải trả cho các nghiệp sát này nó ít hơn. Còn ai phát xuất từ cái hận thù trả đũa đó thì nặng lắm. Do đó khi phân tích cái phần đầu của bài kinh 104, kinh Trung Bộ này, chúng ta thấy là các nguyên nhân về sự kiện, tâm lý, thái độ, tranh chấp chân lý, quyền lợi kinh tế, vân vân, đều có thể dẫn đến những sự bất hòa. Và nếu không khéo, chúng ta sẽ trở thành là nạn nhân của gian. Và giờ khi hiểu được nó rồi đó, thì ta thiếu một chút những cái quyền lợi này mà có được hạnh phúc thì vẫn tốt hơn rất là nhiều. Vì còn sự sống trong an vui, ta có thể tạo dựng ra biết bao giờ cơ nghiệp mới. Nên xin kết thúc tại đây.